97, Như Lai có mật ngữ và không có bí mật tàng.
Sao giúp Bồ Tát chưa? Bạch Thế Tôn, theo con hiểu, Như Lai có mật ngữ mà không có bí mật tàng. Như vậy là nói có nghĩa là Như Lai nói dạy cho tụi con á, có lúc Như Lai còn giấu phải không? Như Lai có giấu gì hay không? Sao con hiểu được Như Lai lẽ là Như Lai không có giấu, mà tại sao Như Lai còn chừa lại những cái dạy cho hàng thanh văn khác, mà hàng Bồ Tát khác, như vậy là Như Lai còn giấu chứ gì? Mà theo ý con hiểu là Như Lai không có giấu, không có cái gọi là bí mật tàng. Mà tại sao nó lại có những cái rắc rối như vậy? Họ cho rằng đúng như cái hiểu của ông, Như Lai không có bí mật tàng. Bí mật tàng tức là cái kho tàng bí mật, tức là còn giấu còn chừa cái gì đó để dành cho ai đó, hoặc để dành riêng cho mình cái nè, thì cái đó gọi là bí mật tàng. Đúng như là ông hiểu Phật dạy, Như Lai không có bí mật tàng. Nhưng trăng tròn giữa đêm khuya, trời trong xanh thâm thẳm không có mây mù, mọi người ai cũng thấy rõ mình sanh khác. Lời của Như Lai xa như xa khác, hiển lộ chân lý rõ ràng. Kẻ nghe vô không hiểu hết ý nghĩa lời của Như Lai rồi cho là Như Lai còn giấu kín kho tàng bí mật. Người trí thấu suốt tiếp thu chân lý, nhận rõ lẽ thật, thấy rằng Như Lai không hề có giấu kín kho tàng bí mật nào. Cái chỗ này tư duy quán chiếu thấy Đức Phật hay lắm. Như Lai không hề giấu kín. Bởi vì sao vậy? Vì theo cái giáo lý của Đạo Phật dạy, cái pháp mà Như Lai nói đâu có phải của Như Lai đâu mà giấu. Gọi là pháp môn vô lượng thể nguyện hợp đó. Vô lượng pháp môn đâu phải của riêng Như Lai đâu mà Như Lai có quyền giấu. Nói là của chung đó chứ, lẽ ra mọi người ai cũng có quyền biết giống như vậy. Nhưng mà tại vì mấy người không biết, tại vì giống như ánh sáng mặt trời là của chung, ai cũng đều có quyền là dưới ánh mặt trời là tỏ rõ sắc xuất như vậy. Nhưng mà nhiều người hoặc là uống rượu sai, tí lý cả trưa sớm chiều, thành ra nhìn cái sông sáng của mặt trời đó, cảnh vật thì nó có rõ. Còn có người thì cũng mắc bệnh, nhìn lúc nào cũng thấy có bề rùi trước mắt. Có người thì bệnh khác thì là nhìn cái mắt lúc nào cũng có thấy ba cái sợi chỉ lâm ngang chạy qua chạy lại. Tại hơn nữa là có người bất hạnh hơn nữa là hoàn toàn không thấy. Do vậy mà ánh sáng mặt trời dường như không có, hoặc có bằng kiểu này kiểu khác. Chứ nếu như mọi người mà có khả năng mà có mắt không có bệnh đó mà, thì ánh sáng mặt trời là của chung, không ai có quyền giấu được thêm bớt chút nào đâu. Cho nên giáo lý của Đạo Phật đó, Đức Phật cho biết rằng là Như Lai không có bí mật tàng, Như Lai không hề giấu. Vì có muốn giấu cũng không thể giấu được, vì cái đó là của chung của nhân loại, vì đó là chân lý. Cho nên cái độc đáo của Như Lai là cái đó. Vì vậy mà cuối đời Như Lai nói rằng ta chẳng có thiết một cái pháp nào. Trọn đời 49 năm Như Lai không nói một chữ. Tại vì cái lời của Như Lai nói đó không phải là của Như Lai. Cái pháp mà Như Lai nói đó không phải là của Như Lai, mà Như Lai chỉ, Như Lai nói, Như Lai hướng dẫn cái cách nhận thức chân lý của vũ trụ, của vạn hữu, của chung của loài người. Chỗ đó là cái chỗ của Đạo Phật hết sức mình đang kính quý Đức Thế Tôn, là cái chỗ đó. Cho như các tôn giáo khác, các tôn giáo khác cho đến cái đấng giáo chủ của ta, cái đấng thần linh của ta có bí mật tàng, người ta có riêng một cái mà mọi người khác không có. Do vậy cho nên là các đạo khác là không bao giờ là cái người đi theo các cái đạo khác đó mà có cái địa vị bằng cái ông giáo chủ, ông thần linh của cái đạo đó. Còn đạo Phật của chúng ta, bổn sư của chúng ta thì mọi người ai cũng có khả năng đạt tới cái trình độ giác ngộ vô thượng bồ đề đó. Và đó là cái chỗ khác của các đạo khác. Bí mật tàng có nghĩa là có chia đứa kính một cách khéo léo, ngoài mình ra không ai biết được. Ví dụ người giàu có nhiều bạc vàng châu báu, vì cái tấm keo sẻn bỏng sẻn keo trượt, không bố thí, không giúp đỡ cho ai, trông đốt kỹ, phá tất kính, không cho ai biết. Người như thế gọi đó là người có bí mật tàng. Tức là có kho tàng bí mật ha. Như Lai thì không vậy. Rồi vô lượng kiếp chưa thể vô lượng diệu pháp, lòng không bỏng sẻn, thường đem ban bố cho tất cả mọi loài. Vì vậy không phải gọi Như Lai là có bí mật mà. Nhưng mà cái câu này, đọc câu này phải để ý, luôn luôn đề cao cảm giác, đề cao cảm giác cái câu này là cái không không hiểu, hiểu sai á. Đây là từ vô lượng kiếp, Như Lai thì không vậy, từ vô lượng kiếp chứa để vô lượng diệu pháp, lòng không mỏm thẻn thường đem ban bố cho tất cả mọi người. Nhớ rằng cái từ Như Lai này là không phải chỉ Như Lai là một con người đó nha. Nhớ, cho mình nhớ lộn cái đó là Như Lai thành là một con người. Mà một con người có vô lượng cái bác nhiệm màu quyền diệu ha, thì Như Lai ban bố hết, không phải vậy. Mà Như Lai đây tức là Như Lai tánh, Như Lai pháp. Thanh là chỉ cho cái bản thể chân như của vũ trụ dạng hữu, cái tánh thanh tịnh, cái bản thể chân như của vũ trụ dạng hữu. Đấy, tức là Như Lai pháp thân đó. Chứ đừng bao giờ tưởng kiểu Như Lai này là có một con người duy nhất, rồi có những cái pháp màu nhiệm này kia nọ, để ta hết, không phải vậy. Như Lai đây là Như Lai pháp thân, tức là không gian cộng với thời gian, cái tất thanh tịnh của vạn pháp trùng chứa trong không gian và thời gian, cái đó là cái của chung. Do vậy thì Như Lai không bao giờ có dấu dính gì được hết. Giống như ánh sáng mặt trời tôi nói lại, nó là của chung, không ai có quyền dấu dính được. Hai đó nhìn kỹ là sáng nhiều sáng ít, thậm chí không thấy được là tùy người. Chứ còn không phải là cái người mà mắt sáng mà dành làm của riêng được, không phải là cái người mắt tối rồi bị người mắt sáng dành bớt đi sáng sáng kia làm cho mình không thấy sáng tỏ, không phải vậy. Vì ánh sáng mặt trời là của chung. Cho nên học cái này rồi mình thấy rằng chỉ có mình khai thác mình khai thác cái bồ đề, cái bức thiết trí, tự nhiên trí, cái bồ thị trí, cái bồ đội bồ đề của chính mình, chứ mình không có cầu nguyện gian sinh lại lực gì được hết phải. Cho nên là không có bí mật. Nếu như người có nhiều ác bệnh, cùi cục, lỡ lái, cuối thôi vì hổ thẹn, không muốn cho người thấy, họ ban bó che dấu kỹ, Như Lai gọi là người có dấu kín, có bí mật thàn. Như Lai thì không có như vậy. Bao nhiêu chánh pháp hiện hữu trong cõi đời, Như Lai đem chỉ dạy hết cho tất cả chúng sanh. Thế nên không thể gọi Như Lai có bí mật thàn. Cái đoạn này là phải để ý cảnh giác cái đó. Như Lai không hề có dấu diếm cái gì. Nói cái khác, nói cách khác là không hề có cái gì của Như Lai. Tất cả hiện tượng dạng pháp đều là của chung. Pháp tánh là của chung, pháp tánh là của chung, căn tánh là của chung. Như Lai pháp thân thanh tịnh là cái của chung, ai cũng có quyền khai thác để thừa hưởng, để sử dụng. Pháp tánh thanh tịnh của hiện tượng dạng pháp cũng là cái tánh thanh tịnh chung, ai có quyền quán chiếu tư duy ra lìa được cái dục vọng. Ai mà bị đa dục như khổ sanh tử, vì lao tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi thì thân tâm tự tại. Người nào nhiều dục vọng, người đó nhiều đau khổ, đau khổ mệt nhọc, phiền não ưu tư là tại vì dục vọng. Còn thiểu dục vô vi là thân tâm tự tại. Vạn pháp không có là không phải là nguyên nhân đau khổ cho ai. Vì vậy cho nên nó là cái tấm thân tịnh thường trụ, mọi người có quyền khai thác nó mà thường. Là vậy cho nên Phật tấm không có bí mật tài. Nếu như người nghèo thiếu nợ quá nhiều, vì sợ chủ nợ đòi mà ẩn trốn, trốn mất tích là một mình, là một hình thức bí mật thàn. Người tốn nợ đó là người bí mật thàn. Như Lai thì không như vậy. Như Lai không có nợ chúng sanh về tiền tài, sự nghiệp, công danh thế gian. Như Lai có nợ chúng sanh pháp xuất thế gian. Như Lai cũng chẳng ẩn mặt tránh trốn. vì Như Lai thừa thương tất cả chúng sanh như con, thường diễn nói pháp nghĩa thậm thâm vô thượng, cho nên không thể gọi Như Lai là có bí mật tàng. Nếu như ông tưởng giả giàu có chỉ có con trai, vì thương con bao nhiêu vàng bạc châu báu ngọc ngà ông đều chỉ cho con, ông biết hết. Cũng như vậy Như Lai xem chúng sanh đồng như con một, vì vậy Như Lai không hề có bí mật à. Nếu như dòng Bà La Môn có những luận điệu không có tính thuyết phục, không phù hợp chân lý, họ không muốn cho những người dòng sách nói lợi thì xá và phủ đà la nghe biết, nghe dấu như vậy gọi là bí mật tàng. Như Lai thì không như vậy. Chính pháp của Như Lai thiết ra tất cả đều lầm, không dấu giếm gì vậy, không thể nói Như Lai có bí mật tàng. Cái này mà nếu mà các vị mà đọc trong nguyên bản đó mà còn nhiều lắm, đọc cả buổi trời, cả một ngày tiếng hồ phải hết cái vụ này. Nhưng mà tôi tiễn ra vậy để cực lắm đó, để cho các vị nắm những cái cần thiết thôi, còn cái mà nhiều quá thì đột bớt, cho nên viết về cái cực lắm á. Có những cái ví dụ mà trong kinh nói cả tâm ví dụ, nên đây gọi là đề cương. Đề cương là mình nắm cái bâu áo lưới mình cất cái giềng, nên lột bớt về là cực dữ lắm. Này có biết ví như ông tưởng giả tài đức kiên toàn, ý muốn con mình có tài đức ngang bằng mình thì vừa lòng thỏa nguyện. Nhưng giờ đây đưa nó vào trường dạy cho nó cái chương trình bậc đại học, nó không hiểu nổi, vì đứa con tuổi nhỏ tí còn non nớt. Ông tưởng giả đành phải đem con về dạy cho nó cái chương trình bậc tiểu học. Tuổi trẻ trí thiện tâm thơ, dạy cho nó chương trình tiểu học nó vui vẻ tiếp thu dễ dàng. Dù không dạy ngay cho con chương trình đại học, nhưng không vì vậy mà cha nó có lỗi bí tàng giấu giếm cất chứa lại cho riêng mình. Đây là nói cái này. Vì sao mà 49 năm dạy giáo lý tiểu thừa 9 bộ kinh ở đây nè, cái phần cái chỉ đó là ý tứ là vậy đó. Tại vì con mình trình độ nó còn non, nó chưa hiểu, mà nó dạy cho nó tiểu thừa chứ không phải là Như Lai là giấu giếm để dành riêng, hay là để làm eo làm sách rồi để đòi tăng thêm tiền học phí gì đó, không có. Sẵn sàng thân thiên mập dịch nó dạy, nhưng mà tại vì trình độ đó chứ không chưa nổi, cho nên phải dạy giáo lý tiểu thừa. Là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tư đại khổ công, phương âm vô ngã, cái nghiệp với nguyện dĩ, thư nguyện vô chủ, tâm địa ác nguyên, hình với tội tạo. Chứ phải quán vô thường, quán khổ, quán bất tịnh, quán vô ngã. Phải quán thấy cực kỳ được. Mà thấy được cái đó rồi thì con người có được cái niết bàn của thanh văn đấy. Nhưng mà niết bàn của thanh văn thì chưa phải là cái chân lý, cái đỉnh cao tột cùng của chân lý. Do vậy cho nên là muốn có nước bàn, thôi là đại nước bàn á, là phải bắt đầu đi lên học đại thừa chánh pháp, rồi học kinh đại đắc nước bàn. Cho nên cái nước bàn của thanh văn là có, nhưng mà ngày nào còn ngồi thiền vững vàng thì có nước bàn. Ngày nào còn thường tư duy quán chiếu không xa rời chánh niệm thì có nước bàn. Mà dưới cái địa vị A La Hán ha, tôi đã hoàn tôi làm A La Hán dưới địa vị A La Hán một bậc á, chưa xuất hiện tam giới đó là vẫn có niết bàn. Nhưng mà cái niết bàn đó chẳng có chẳng không, hoặc sanh hoặc diệt. Còn tới cái niết bàn của A La Hán thì là ta gọi là xuất thế gian rồi, cái hoặc mà kiến tư ra ta đã đoạn hẳn rồi, ta đủ sức đoạn hẳn rồi, nó không có tái sanh trở lại nữa. Cho nên cái niết bàn đã lớn là vẫn có niết bàn, nhưng mà chưa phải là vô thượng, là vì lẽ là còn phải khư khư và mà đề cao cảnh giác, mà giữ những cái niết bàn đó bằng cái cách là không để cho kiến tư vật tái phạm, và phải luôn luôn ở trong chánh niệm. Cho nên cái niết bàn đó là niết bàn hữu thường, còn niết bàn đó là còn thấy có chứng. Có chứng thì phải giữ gìn ngang đó, đừng để cho nó rơi, nó tuột. Do vậy cho nên bạn tham gia là Phật còn quở là vì Phật dạy anh cũng có bằng cấp đấy, nhưng mà bằng cấp anh là bằng cấp là cấp 1, cấp 2, cấp 3, mà còn cái bằng cấp mà tối thượng của những người khác học thì anh còn phải học hành thêm nữa, anh phải nghiên cứu tư duy kỹ càng sâu sắc nữa mới được. Như Lai cũng vậy, nói hà với hàng thánh văn chưa đủ trí tuệ, Như Lai dạy cho họ giáo lý bán tự và chính bộ kinh thuộc hệ tư tưởng của tiểu thừa. Như Lai chưa dạy cho hàng thánh văn luận tỳ và la, tức là cái hệ phương đẳng đại thừa trong 12 bộ kinh. Đây, học cái này rồi mới biết đó, phải không? Giáo lý thì chia là tạng giáo, thông giáo, việt giáo, duyên giáo, đôn giáo, phiện giáo, khi mật giao, bất định giao, do lý nó có tầng hệ vậy. Do vậy cho nên nếu mình học thì ít ra là mình nói không có trúng kinh đâu, nói trúng những cái phương tiện không, còn huống chi là không có học. Cho nên tôi lấy làm vui là ở cái thành phố vậy mà 4,5 triệu người về ha, mà mình cũng có được số Phật tử đi theo nghe về là cũng là cái tương đối là có cái niềm vui đấy. Chứ Phật tử mà không có học gì hết trơn á, cái chùa để chỉ là khi nào có tan gia hữu sự vậy đó ha, rồi lỗi là nhờ rồi ghi tên rồi tụng rồi cầu nguyện vậy đó. Ôi nhìn vào cái chánh pháp của Đức Phật mà thấy cái đó thì cỡ vậy thôi đó, mà coi thì hoàn toàn không có được gì hết. Cái đó rồi, trước khi chưa có đạo Phật là bao nhiêu đạo, gần cả trăm thứ đạo ở bên Ấn Độ đã có rồi. Bây giờ đây nè, ở trên cao nguyên á, các ông thầy mo ở trên đó đó, họ cũng làm lễ, họ cầu, họ cúng, họ tụng, họ niệm đủ cách của họ rồi. Mình cần gì phải học cái đạo Phật đó có. Mà học cái đạo Phật đó thì mình phải học cái gì của đạo Phật. Mà ai mà để theo cái đạo Phật rồi mình học, mình mới thấy cái giá trị thật sự của đạo Phật. Chỉ cần cái thầy mo thì cúng, thầy chú nguyện giáng sinh rồi nè, có bùa rải nước rồi này kia, thờ thần này thần nó đó, trước khi Phật ra đời là nó có hàng trăm thứ ở Ấn Độ rồi. Cho nên là 12 bộ kinh là giáo lý đại thừa, mà 9 bộ kinh là giáo lý tiểu thừa. Do vậy cho nên là tôi dẫn như vậy nè, thì cũng lợi lạc cho ai đó, nhưng mà có số ta nghe tới 9 bộ kinh ta đâu có biết gì đâu. Rồi 12 bộ kinh ở đây học lâu nha, học lâu quá nghe nói 12 bộ kinh là mình biết rằng là thế nào là trường an cùng cũng có khởi, thế nào là thí dụ, nào là nhân duyên, nào là tử thiết, nào là bổn sanh, nào là bổn tự, nào là vị tầm hữu, nào phương quán nghị luận về khí đẹp. Thế còn như mấy người lâu lâu nghe nói 12 bộ kinh không biết gì hết, 9 bộ kinh cũng không biết gì hết, rồi bán tự cũng không biết là gì hết. Tiểu thừa 9 bộ kinh đó là Đức Phật cho rằng là con đi giải bán tự rồi, tức là mới học dần xuôi thôi, học dần xuôi cho người học chữ chữ Việt. Mà hồi mấy mươi năm trước đó, nó có cái từ và là dạy dần xuôi, bè ba bè ba bè bớ vậy. Mà học dần xuôi thì là chỉ cái chi lụy đó. Lụy rơi cái chi lụy là đánh dần không được, chi lụy thì cứ nói chi lụy lội lui lui năng lụi. Bởi vì phải học dần ngược mới đọc cái lụy được, lụy rơi. Thật ra là học cái hàng văn tức là bám tự, coi như nửa chữ vậy thôi. Còn 9 bộ kinh đó thì nó không có cái bộ, không có cái bộ vô vấn tự thiết, không có cái bộ phương quản đại thừa, không có cái bộ thọ ký. Cái hệ mà dạy của bộ thọ ký đó thì người ta mới nói rằng mọi người là Phật, mọi người đều sẽ thành Phật, mọi người đều có Phật tánh ở trong mọi người. Vì mọi người có Phật tánh trong mọi người, cho nên mọi người ai cũng có thể thành Phật. Hoặc lâu hoặc mau, người ai cũng được thành Phật. Đó là bộ môn Phật trí. Chứ còn hồi dạy cho nên dân mà không nói cái đó, cứ dạy biểu đoạn từ kiến hoặc tư hoặc dày để có được cái niết bàn, để được an lạc, để xa lìa tất cả những cái khổ của phiền não vô minh. Này ca diếp, nếu như đứa con trai đã lớn khôn đủ sức học đại học mà tưởng giả không dạy cho con mình học đại học, như vậy gọi là ông tưởng giả có bí tàng, có dấu diếm con mình. Nếu hàng sinh văn đủ sức lãnh thọ giáo lý phương quảng đại thừa mà Như Lai lẫn tiếc không dạy, mới có thể nói Như Lai là có bí mật tàng. Sự thật Như Lai không như vậy, cho nên Như Lai không hề có kho tàng bí mật riêng tư, cũng như tưởng giả dạy cho con trong bậc tiểu học rồi, giảng dạy hết cho con mình những gì ở chương trình đại học. Như Lai vì các đệ tử dạy máng tự trong chính bộ kinh rồi tiếp dạy cho Tỳ Già La Phương Quảng Đại Thừa, đó là mật ý của Như Lai vận dụng trong hành trình giáo hóa chúng sanh. Cho nên Như Lai có mật ý mà không có bí mật mà. Như Lai có mật ý. Trong Di Đức Học nó có bài kệ đó. Có Phật mật ý thuyết. Mật ý thuyết sơ tích tướng do tánh, thứ vô tự do tánh, hậu do diễn ly tiền sở chấp ngã Phật Phật. Là mật ý, Như Lai có mật ý. Mật ý là cái ý chính. Lúc này Như Lai cần dạy như vậy, chứ chưa cần dạy cái chương trình đại học của con mình. Đó là mật ý. Vì sao? Vì dạy chương trình đại học của con mình nó không rất được, dạy uống không, mà dạy chương trình tiểu học trung học nó học được. Rồi đưa nó lên mãn cái trung học rồi, bây giờ dạy chương trình đại học cho nó thì nó rất là dễ dàng học tập. Chứ không phải như là không dạy. Do vậy cho nên là dạy cho hàng thân văn giáo lý tiểu thừa. Mà 49 năm đó không phải là Như Lai có cái bí mật tàng gì hết, chỉ vì căn cơ trình độ của đệ tử mình. Và bây giờ đây Như Lai chấp nhận với bà, các ông phải học giáo lý đại thừa mới phục vụ chánh pháp, mới truyền đạt chánh pháp, và các ông mới đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn được. Các ông phải học niết bàn, không cần phải ở trong thiền định, không cần phải ở trong chánh niệm, không cần phải là khắc kỷ trong đi đứng nằm ngồi giáp, mà các ông học có cái trình độ đã đến bàn rồi, có nghĩa là cái căn bản á là các ông phải thấy cho được rằng là giảng pháp giải không, các ông phải thấy cho được là cái tánh duyên thân như nguyện của các pháp, các ông phải thấy cho được là nhất thiết hữu như pháp như mộng nguyện bào ảnh như lộ như như điện. Các ông để tâm lên những cái điều đó rồi thì các ông nghe là không cần phải ngồi thiền, các ông phải có cái bàn, mà các ông đi cũng được, mà chơi cũng được, mà nói cũng được, mà cười cũng được, mà nghĩa là có lúc vui vẻ cũng được, mà các ông không bao giờ rời cái đó. Do vậy cho nên các ông nếu mà có cái nhà tốt thì các ông cứ ở. Thật sự là các ông cứ ở, có tự nhiên ai cho nó đó, ông cứ các ông cứ ở, không có sao đó. Nhưng mà có cái điều là ví dụ như nó ngã là cái rạch, chữa ra cái rạch ha, là à vậy là mày rồi rồi đó hả? Cái đó là hết rồi đó hả? Hả? Vậy thì chuẩn bị hít hơi vô hơi, nín thở vụ cho nó bớt luôn, mà không có ân hận. Này, tôi nói cái này tôi nói thật với các Phật tử nha, mà tôi không biết là có những người nào xung quanh tôi mà có ai mà không giúp đỡ tôi gì có hay không, họ hiểu như thế nào tôi không biết. Chứ còn á, tôi dùng cái danh từ đối với tôi á, ở tuổi này rồi là không có cái từ cấp cứu hay là cứu cập, mà là phải quẩn cứu hoặc là cứu quẩn là ví dụ như tôi về tôi ngã ra cái bịch ra, nó mất thở, nó đau, nó nhói cái gì nó ghê đó, nó cứ để từ từ coi trong vài ba tiếng hồ, hoặc là rồi tới chiều ha, coi nó chết cho nó chết cái đã. À, rồi cái lúc đó thì mới gọi là bây giờ là thầy An Nhiên thị tịnh.
Chứ mà cứu cấp mà đưa vô nhà thương mau quá đó. Rồi có khi cũng cứu được mà thêm 5-3 năm nữa mà nó khổ vô cùng. Rồi có khi không cứu được mà chỉ cần 2-3 tháng nữa mà nó khổ vô cùng. Có khi cứu được mà trong 3-4 ngày nó cũng khổ vô cùng. Có khi cứu được mà trong vòng 3 tiếng đồng hồ rồi mình cũng đi vậy mà nó khổ vô cùng.
À, do vậy cho nên là khi mình lớn tuổi cỡ như tôi vậy ha, là tôi xác định là thường ý tôi là vậy, quẩn chú chứ không tập cứu. Tôi thôi để coi nó chết không, ý là vậy đó nha, chứ bề nào mình cũng phải chết mà. Mà tôi thấy tôi giờ thêm mà 10 năm nữa không làm gì tôi chết, không hề có mừng. Hay là thêm 2-3 năm nữa không làm gì hết. Nhưng mà bây giờ nói bằng thật á, thì trong lòng nó còn chờ 3 năm rưỡi nữa là tại vì sao? Là tại vì cái lớp học của thầy nè, còn 3 năm rưỡi nữa. À, nếu mà con mắt không ngu, là không ngã tai chết bất tử, thì còn 3 năm nữa là vô cùng đẹp. Mà nếu như nó không được 3 năm rưỡi nữa mà nó gãy gánh giữa đường, sao? Thì nó hơi bận tâm chút, là vì trên đời đã có ai làm ăn cái kiểu kỳ cục, hiệu trưởng mà giữ tài chính luôn. Từ ngày mà bác sĩ cho mượn tiền tới giờ đó, tôi làm tài chính luôn tới giờ. Thành ra là mỗi một tháng này mình chi từ 35-40-50-60 triệu cũng có. Mà mình giữ luôn tài chính vậy đó, mình nhả cái bệnh đó thì người ta mất công lắm à. Người ta làm, ta chi văn ra cái đó, người ta lấy tiền trong cái ngày ra cực. Cho nên là phải làm thế nào đó, chờ mãn những kỳ xong rồi mình đi thức thức cái đó. Ngon vô cùng vô cùng. Chỉ còn dương chút xíu đó. Nhưng mà đã chuẩn bị rồi, tài liệu đâu để dành đó, nếu mà nhảy cái bịch cho về chứ mấy cái bộ thơ này. Xác nhận giấy tờ mặt trận và nhà nước và phần nội và giáo hội nha, thì lấy lại thôi, làm khác. Không bao giờ động tới cái tiền đó của người ta một đồng xu nào. Cho nên không có gì sợ, báo cáo đại chúng biết là còn hơn cả tỷ bạc. Chứ phải vừa đâu, trường là nó vững thế không vững. Không năng nghĩ đó, hồi đó mượn có làm sao đó, giờ không còn năng nghĩ xin ai học nào nữa. Cho nên là giờ còn hơi để ý cho nó. Ta lấy làm lạ vô cùng, từ xưa nay không có cơ quan nào kỳ. Cơ quan là ta có thủ bổn, rồi ta có thủ quỹ, rồi ta có sân mang tài chánh, rồi ta có văn phòng, rồi ta có nơi ký. Ở đây thì các cái kia thì có. Nhưng mà vừa là hiệu trưởng, vừa là quỹ, vừa là tài chánh, vừa là thủ bổn luôn. Kỳ cục dễ nè, độc nhất vô nhị. Có ai mà cái kỳ cục vậy? Là tại vì lẽ mà nó đưa cho người khác là ta cho dai biết là mất hết áo. Thằng nào không đưa cho vậy? Đây biết mình không cho dai, gửi ngân hàng rồi nữa. Chẳng phải là hai phải, không phải hai, không phải bốn hả? Chứ mà dai nghĩa là 12-15% vậy, không bao giờ được. Là cái đó là cái gì? Là cái đó là mình nhẹ đi cái tham lợi đó này. Thành ra nó không hề có lo, giữ tiền nhiều mà không hề có cái đầu này là không bao giờ có tương tư dính dáng gì không được đó. Tiền nhà nước giữ sao mất được. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nói với các vị mà Phật tử mà hơi lớn tuổi đó mà thích chết lại, chuẩn bị sẵn sàng trong một cái tư thế không có lúc nào mà mình sợ chết. Cái vấn đề sống không có gì đam mê, mà chết không có gì đau khổ và thất vọng gì hết. Hãy tập như vậy mới là đệ tử Phật. Rồi tập cho nó chưa được rồi mình tu còn non đó, nó không khác gì người thường bao nhiêu. Cho nên Như Lai mật ý là có, mà biết mật tàng là không có. Giấu cái gì để riêng mình là không có, mà mật ý thì có. Căn cơ nào Như Lai dạy chính kinh, căn cơ nào Như Lai không dạy cái lý nhân duyên. Như tiểu thừa là chưa dạy quán nhân duyên, quá vô thường khổ vô ngã bất tịnh mà chưa dạy quán nhân duyên. Bắt đầu trung thừa mới bắt đầu là những người trung thừa, trình độ trung thừa mới bắt đầu dạy nhân duyên. Dạy tôi nhân duyên quán là vô minh, hành thức, nhân sắc, luận nhập. Rồi lên đại thừa mới dạy cái nhân duyên, mà nhân duyên trong trùng duyên khởi cả. Thế cái nhân duyên của đại thừa là không có nhân. À, nói nhân chứ mà người ta không có nhân. Nói nhân thì chẳng qua là nói cái số bộn. Cái đại thừa thì học đại thừa là không có nhân, không có nhân duyên. Tất cả đều là duyên hết. Chẳng qua là cái duyên mà đầu tiên á, ví dụ cái bình này mà mình muốn nói là cái duyên đầu tiên á là mất cái gì, thì mình nói là mất là nhân, mà nước là duyên. À,
Thế kỳ thật là đất không phải là nhân, mà nước không phải là duyên. Mà bây giờ nếu mà lấy nước mà nói trước á, thì nước là dân mà đất là duyên.
Kỳ thật ra là do cái này có mà cái kia có,
do cái này không thì cái kia
không,
do cái này sanh thì cái kia sanh, do cái kia sanh thì cái này sanh.
Thì là nó tương quan tác động nhau, hay là tung cùng, hay là
chẳng qua là cái ban đầu mình bắt đầu mình nói cái đó thì gọi cái đó là nhân chích. Kỳ thật là trên cõi đời này giáo lý đạo thừa không có nhân duyên, cái nào cũng là nhân hết, mà cái nào cũng là duyên hết. Cái gọi là nhân cái đầu tiên thì gọi cái đó là nhân, nói nhân mà kỳ thật không có nhân, mà gọi là nhân vậy không.
Cái do cái này có cái kia,
một cái nếp nhanh chính là cái kéo qua đây thì gọi là cầu A hay cầu B. Thế kỳ thật là A tức là B, mà B tức là A. Bỏ A không có B, mà bỏ B không có A được.
Do vậy cho nên là nói cái nào A cái nào B cũng đúng, cái nào cũng là A, mà cái nào cũng là A, cũng là B.
Tương quan tác động nhau mà có được, do mình đặt tên ra, gọi là biến kế chốc ra mà đặt tên ra. Này, cái mới để xuống thì mình gọi là A. Ngân như đây, này gọi là cái đầu bên đây, cái gặp bên đây là B vậy không? Cái B cũng tức là A.
Cho nên giáo lý đại thừa thấy cho đó hay lắm. Duyên khởi mà tung trùng duyên khởi, chứ không có cây nhân.
Ngày ca viết như thấy mùa hạ kéo mây nổi sấm, cơn mưa khiến nhà nông cày cấy được mùa. Người không gieo hạt giống thì không có gì để được. Đó không phải là lỗi ở mây mưa, và mây mưa cũng không hề có lãnh tiết hạn chế hay cất giấu bớt lượng nước với người nào. Như ai cũng vậy, cơn mưa sấm lớn kinh đại nước bạc, cùng một pháp lớn tức là kinh đại nước bạc này đây. Nếu chúng ta gieo hạt giống phước đức trí tuệ thì sẽ có cây trái trí tuệ phước đức đổ hoa kết trái. Nếu không gieo cái hạt nhân thì hoa trái không từ đâu mà có được. Đây không phải là lỗi ở Như Lai, mà Như Lai trước sau không hề có chứa cất bí tài.
Cho nên học cái chỉ kinh đại nước bàn này là phải học là cái nước bàn này không có ở đâu hết trơn, không có ở cảnh giới nào. Nên cái câu nãy là cái giấy này nè hỏi là không có nói được, học là tự suy nghiệm ra. Chứ mà nói câu này á mà nó đụng tùm lum tà la. Trở lại nữa cái ý này là hỏi chứ nước bàn nó qua được sư dấn bóng hay là nước bàn ở đâu mà chỉ nói cái chuyện này học ở đây là tự mới biết cái chi. Nếu mình trả lời cực chỉ mà nhà cái chỗ của ta rồi mình nói cái là nó không ra phiền đi. Còn câu hỏi tôi nói ví dụ như câu hỏi đó thì hỏi cái gì đó là viết một câu gọn, viết rõ ràng thì gọn ngắn chứ không có kể sự tích. Kể sự tích đó thì ở đây mình không có, không có đủ thời giờ để mình nói sự tích.
Bạch Thế Tôn cho biết hôm nay con biết rõ một cách quyết định rằng Như Lai thương tất cả chúng sanh như con một. Vì lại là chúng sanh chỉ bày chân lý, Như Lai không hề có bí tật.
Hiểu như vậy thì mới đúng.